Rồi kế đó là thích đề hoàng nhân. Thích đề hoàng nhân tất nhiên là chỉ cho trời để thích đó. Trời để thích, mà nếu mà nói thì mình bây giờ thích Ngọc Hoàng đó. Cùng Phạm Thiên Vương vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, rồi qua trời Mạng Đà La, qua Maha Mạng Đà La vân vân cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển, các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời điều trỗi dưới các thứ qua trời mà nói lời rằng: Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Đó, đây là các vị trời, các vị trời cũng là đem y phục của trời đó dâng lên cúng dường, rồi mưa những cái qua trời kỹ nhạc đều là cúng dường, đồng thời tán thán. Tán thán sao? Nghĩa là trước kia Phật chuyển pháp luân lần đầu đó là nói về pháp tứ đế đó, đó là một lần chuyển pháp luân. Bây giờ đây lại thêm một lần chuyển pháp luân mà gọi là pháp luân rất lớn vô thượng nữa. Tức là muốn nói lên đây là một lần chuyển pháp luân cũng là hy hữu đặc biệt. Tất nhiên muốn một cái coi như một bước ngoặt này đó, một bước chuyển biến mới. Thì như vậy đó là để nói lên một cái sự cảm nhận của các ngài, nghĩa là một sự cảm nhận nó sâu coi như ngoài cái sức tưởng tượng, rồi một cái sự phấn khởi vô cùng. Thì lúc đó các vị thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: xưa ở thành Ba Nại chuyển pháp luân bốn đế phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm nhóm. Đó, tức là ở thành Ba La Nại Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu đó ở vườn Lộc Uyển nói về tứ đế. Tứ đế thì phân biệt sanh diệt của năm nhóm. Năm nhóm tức là cái gì? Tức là năm quẩn đó. Nói về sanh diệt có năm quẩn, nghĩa là năm quẩn sanh diệt vô ngã, để mà trừ cái vọng chấp mê lầm về cái chấp ngã của mọi người, để khiến người dứt được cái chấp ngã thì tất nhiên là giải thoát được cái khổ về sanh tử này, phải không? Mà quý Phật tử thấy cái sanh tử này á, thì cái gốc có phải từ cái chấp ngã không? Chính vì cái chấp ngã này thì mới là cái gốc của sanh tử, cũng như cái gốc của đau khổ. Mọi cái đau khổ từ cái ngã này mà ra, phải không? Nhưng mà xét cho kỹ thì cái gì là cái ngã này? Cho nên đó là một cái vọng chấp. Đây thì ngài giải rõ ràng để cho mình thấy đó là cái hư vọng thôi. Nếu mà nói cho kỹ ra thì quý Phật tử thấy thì năm quẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Sắc là chỉ cho cái sắc năm này, thì nó là cái gì? Nó là bốn đại hòa hợp, phải không? Nói theo cái danh từ chuyên môn tức là đất nước gió lửa nó hòa hợp thôi. Thì nếu mà rời bốn đại đó thì cái gì là ngã trong đó, gì là ta trong đó? Thứ hai nữa, sở dĩ mà có sắc này á là từ đâu có? Sắc á là đối với sắc là đối với tâm, phải không? Cho nên sắc tâm hòa hợp, cái danh từ gọi là danh sắc á, sắc là đối với tâm, có tâm cho nên mới có sắc này. Nếu mà quý Phật tử đang ngồi đây mà có ai đó không có tâm trong này thì sao? Thì sao? Thì ra nghĩa địa, phải không? Đó, thành ra như vậy thì sắc tâm là nó đối nhau, nó tạm có thôi, rời cái thì nó không có, thì vậy nên là cái ngã chỗ nào? Rồi thọ cũng vậy, thọ tức là những cảm giác là khổ vui rồi buồn giận sung sướng rồi vân vân, thì những cảm giác đó, nhưng mà cảm giác đó thì nó có ngã không? Cảm giác thì nó luôn luôn nó cảm giác cái gì? Cảm giác thì luôn luôn á, tức là thọ thì luôn luôn phải thọ cái gì đó, có cái gì để thọ, hoặc là thọ khổ hoặc thọ vui, phải không? Nếu mà rời cái đối tượng để thọ thì cái thọ nó ở chỗ nào? Quý Phật tử bây giờ thử thọ cái mà gọi là thọ cái mà không có gì để thọ hết rồi. Thọ cái mà không có đối tượng gì hết, thọ rồi Thành ra để như vậy để thấy rằng thọ nó cũng không có thật, phải không? Nó là cũng là cái đối đãi. À, thì vậy là cái ngã nằm ở chỗ nào? À, rồi thọ là tưởng cũng vậy, tưởng là luôn luôn là tưởng như cái gì? Cũng phải có cái gì để tưởng, phải không? À, tưởng cái này gọi tưởng cái kia, tức là luôn luôn có cái đối tượng để tưởng. À, còn nếu mà không có đối tượng á thì tưởng nó cũng mất, phải không? À, tưởng cái gì mà không có đối tượng thì sao tưởng? Và nhất là tưởng thì nó luôn luôn là nó đi theo ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, phải không? Bây giờ quý Phật tử thử tưởng cái gì mà nó không nằm trong ba thời coi. Đó, cái sao tưởng. Đó. Và như vậy thì để thấy tưởng nó cũng không có thật rồi. Giờ thì hành cũng vậy, hành tất nhiên những cái niệm niệm sanh diệt ở trong tâm mình đó. Thì niệm niệm nó sanh diệt luôn luôn vậy đó. Mà như vậy thì niệm cũng là, cũng phải niệm cái gì, có cái gì để niệm thôi. Phải không? Còn nếu không có gì thì sao? Đó, thì niệm nó cũng không có chỗ đứng. Rồi thức cũng vậy, thức là cái phân biệt, suy nghĩ, không? Mà phân biệt thì cũng luôn luôn cũng có cái đối tượng để phân biệt. Đó. Tất nhiên là hai cái đó nó phải đối đãi nhau, phân biệt là phân biệt một cái gì, phải không? Còn bây giờ thử phân biệt mà gọi là không có đối tượng, coi phân biệt cái đó coi ra sao. Đó. Rồi cho nên rồi nếu mà quý Phật tử mà khéo nhân cái chỗ này, thấy được chỗ này rồi mà khéo ứng dụng lại mình tu á, thì thấy tu nó nghĩa là nó dễ yên lắm. Bây giờ thay vì phân biệt cái này phân biệt cái kia, thì bây giờ quý Phật tử giờ phân biệt là chính nó rồi. Bây giờ phải không? Đó. Bây giờ phân biệt cái này phân biệt cái kia thì quen quá rồi. Hồi xưa giờ đời này qua đời kia phân biệt đó quá nhiều rồi. Bây giờ thôi phân biệt lại ngay chính bản thân nó. Phân biệt sao? Đó. Phân biệt chính nó thôi. Đó. Cũng như là suy nghĩ cũng vậy. Mình suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia thì đó quá quá thường rồi. Thế bây giờ suy nghĩ lại chính nó thử coi. Thì nghĩa là chính nó thì ngay đó là tâm mình nó được yên liền thôi, không? Đó. Còn mình là bởi vì luôn luôn là có cái chỗ để suy nghĩ, cho nên là nó cứ suy nghĩ hoài không có dừng được. Còn bây giờ suy nghĩ lại ngay nó thì hết chỗ để suy nghĩ, không? Thì đó là mình thấy tu nó dễ dàng, không? Khỏi cần phải tìm ở đâu xa. Đó. Thì như vậy để thấy rằng năm ấm đó là nó không thật, nhưng mà nói theo kiểu đó là nói theo cái kiểu mà gọi là bát nhã rồi, đại thừa rồi. Chứ còn nếu mà nói theo cái kiểu mà tứ đế, cái kiểu mà nguyên thủy ban đầu á, thì các ngài không có phân tích sâu như vậy, mà chỉ nói là năm ấm đó nó hòa hợp, tức là trong đó không có ngã thôi. Tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức, năm thứ đó nó hòa hợp thành cái thân này, thì như vậy là thân này có là do năm thứ đó nó hòa hợp, thì có gì là ngã trong đó. Đó là cái ban đầu chỉ phân tích như vậy thôi. Rồi tiến sâu hơn nữa tới bát nhã đó thì mới phân tích từng cái, thấy không? Nghĩa là như vậy thì sắc cũng không có ngã, thọ cũng không có ngã, mà tưởng hành cũng vậy, từng cái đều không có hết. Đó là đi sâu tới nhị từng cái, thấy không? Thì như vậy là mình thấy rõ thì cái gì ngã trong đó, vì cái gì để mà sanh diệt. Do đó là để mà giúp cái niệm về sanh diệt. Rồi nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thượng, pháp đó rất sâu màu, ít có người tin được. Chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói mà chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này. Đó. Đó. Thì đó là các vị thiên tử đó, các ngài thuật lại, không? Nghĩa là trước đó, thì Phật nói về cái tứ đế rồi cái sự sanh diệt của năm nhóm đó nó vô ngã, không? Thì ở đây á, bây giờ đây Phật lại chuyển pháp luân lần nữa, không? Nói về cái pháp duy diệu thì pháp này ít có người tin nổi, không? Nghĩa là trước thì nói là năm ấm nó sanh diệt nó vô ngã, nhưng mà rồi không có nói thêm nữa, không? Nhưng mà nếu mà như vậy thì năm ấm sanh diệt vô ngã, không có ngã thật thì không có gì hết, không? Nhưng mà khi mà nói vô ngã đó thì tất nhiên là nếu mà thật sự mà hoàn toàn nghĩa là không có ngã gì hết á thì nói cái gì là vô ngã chi nữa, nói gì là giả ngã chi nữa, không? Nhưng mà sở dĩ nó không phải là cái ngã thật, thấy không? Mà mình chấp là ngã thật cho nên nó vô ngã, nó phá ra đó, chứ mình không có lầm. Mà không có lầm cái ngã, gọi là cái ngã hư dối đó, thì mới thấy được cái chân ngã, phải không? Nhưng mà lúc đó, lúc trước là chưa nói tới cái chân ngã này, phải không? Chỉ nói là năm ấm vô ngã thôi. Nhưng mà đời các vị mà mới thì nghe đó năm ấm vô ngã, thì nghe đó là chính nước bàn thôi. Cho như vậy thì đủ rồi, mà chưa thấy được trong đó. Như vậy thì còn đã năm ấm vô ngã không thật rồi á, thì còn lại là cái gì, phải không? Cho nên rồi sau này đến đây thì mới nói đến gọi là tri kiến Phật, phải không? Thì cái này là cái gọi là bất sanh bất diệt, cái hàng hữu, thì sống với cái này thì nó vượt ngoài mọi thời gian, thì không còn nói là ngã vô ngã gì nữa hết, phải không? Thì nói đến cái chỗ này á, thì coi như là ngài nói là như vậy, thì đây giống như là cái thượng pháp thâm diệu như vậy đó. Trước á thì chưa nói cái này, là bởi vì trước á là Phật phải nói chỉ cho cái sanh diệt trước, để cho mình nhận rõ cái sanh diệt, tức là cái ngã sanh diệt đó, để mình không lầm cái ngã sanh diệt. Thì rồi khi mà đó chỉ là cái thật thì mình mới không có lầm lẫn, phải không? Chứ còn thí dụ như mình còn đang mê như vậy nè, thí dụ như mà rồi chỉ ra gọi là cái thật á, thì có khi thì mình lại nhận lầm qua cái giả, phải không? Thí dụ cũng như là cái người mà chưa biết dạng thiệt dạng giả gì hết, phải không? Mà đi chợ á, ra đó mà biểu mình nói phải thấy vàng dạng thiệt là nó như thế này như thế này, nhưng mà ra ngoài thấy dạng giả cũng giống như dạng thiệt vậy, thì làm sao phân biệt được, phải không? Cho nên trước á là phải chỉ rõ, phải phân biệt thế nào dạng giả cái đã, phải không? Biết rõ thế nào là dạng giả một cái kỹ càng rồi á, thì rồi mới chỉ ra cái dạng thiệt á, thì mình mới không có lầm. Còn chưa biết dạng giả gì đó, từ cái chỉ thế này, nhưng mà ra đó rồi thì thấy nó cũng giống dạng giả, cũng giống dạng thiệt, thì cũng nhận lầm luôn. Cho nên ở đây trước chỉ ra cái ngã sanh diệt, cái giả không thật, nhận rõ kỹ rồi á, thì khi mà chỉ cái thật rồi thì mình dễ nhận, không có lầm. Thế Tôn nói pháp đó, chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật. Ở đây là các vị thiên tử đó, cho các vị trời đó, các ngài cũng tin tưởng mình cũng sẽ thành Phật, cũng có phần thành Phật, tin quyết như vậy, chắc chắn như vậy. Trong tất cả thế gian rất tôn không còn trên, nghĩa là trong tất cả mọi thế gian đó thì không còn có cái gì thứ hai nữa trên cái này nữa, phải không? Ngoài cái này mà còn có cái gì khác nữa thì sao? Cũng đều là như quyển như mộng thôi. tức là có cái thứ hai chân thật nữa. Phật đạo chẳng thể bàn, phương tiện tùy nghi nói. Ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật, trọn hồi hướng Phật đạo. Đó là các vị trời đó, các ngài thấy như vậy thì tin chắc mình rồi cũng sẽ thành Phật. Cho nên là bao nhiêu những cái phước đức có từ trước đến giờ đó đều hồi hướng đến Phật đạo hết, tức là các ngài cũng có đầy đủ cái niềm tin để mà bây giờ quay trở về cố hương của mình rồi đó, phải không? Bao nhiêu cái phước kia hồi hướng về đó rồi đó. Thì bây giờ đây quý Phật tử có bao nhiêu phước dám hồi hướng về đó nữa chưa, hay là bao nhiêu phước giờ thôi kệ, nguyện bao nhiêu phước này thôi, đời sau sanh lên cõi trời hưởng cũng tốt, phải không? Thì như vậy tức là sao? Tức là còn muốn đi trong sanh tử chơi cho vui, phải không? Chứ chưa chịu hồi hướng đến chỗ này để mà trở về cái cố hương, phải không? Cho nên ở đây thì các vị trời đây ta thấy chỗ này rồi, thì dù cho là sanh lên cõi trời được phước báo tốt đẹp gì cũng nằm ở trong sanh tử rồi, có lúc cũng khổ à. Tức là trong tam giới gọi là trong nhà lửa mà, cho nên sau này Phật mới dụ là nhà lửa tam giới. Thì như vậy thì thôi, bữa nay mình học tới đây, thì sau này tiếp rồi, để chắp tay rồi hướng.